nó chặn lại hết. Cho nên khi chứng được niệm Phật tam muội, hay là khi người ta nói niệm niệm Phật nhất thanh, tôi diệt hà sa niệm Phật nhất bái, thượng tăng vô lượng, là bởi cái lý lẽ như vậy. Tại vì khi mà rằng là khi mình nương chú vào cái sự niệm Phật, tức là sự tỉnh thức đó, thì bao nhiêu cái đau khổ nó được ngừng lại hết, và nó vô hiệu hóa hết, nó vô hiệu hóa hết, nó yên lặng hết, nó tịch tĩnh hết. Và khi nếu mà mình quan sát như vậy thì dù cái đau khổ xảy đến, thì với cái tâm quan sát thì mình sẽ thấy là mộng, cuộc đời nó là mộng đó, nó là như thế. Cho nên mình càng không có tiếc nuối, mình càng không có cảm thấy tiếc nuối là mình bị thua, mình bị mất, mình bị thiệt. Và khi mình không cảm thấy như vậy thì tâm mình nó bình, và khi tâm mình nó bình nó càng bình thêm, bình ở chỗ đó là do vậy mà mình còn cảm ơn những cái kẻ kia nữa, những kẻ mà cho mình bạc nó chết. Mà mình có cảm thấy rằng là những cái phong ba bão táp đó không còn là cái gì đáng sợ nữa hết, mà chỉ làm cho mình vững thêm tay lèo tay lái thôi, mình giỏi nó thêm trên cái phương diện đó thôi đó. Mình có kinh nghiệm thêm nữa mà mình hiểu biết. Và khi như thế thì rõ ràng là những thứ đó nó càng làm cho mình tỉnh thức, và càng làm cho mình tỉnh thức đó là nói rằng là tất cả các pháp đều làm cho mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, tức là đều làm cho mình thức tỉnh, tức là làm cho mình tỉnh chứ không mộng. Và pháp nào mà đưa đến mộng thì là pháp đó là pháp hư huyễn, pháp đó là chư Phật bằng hữu vi pháp, là pháp không thật. Nhất thiết hữu vi pháp đều là những cái pháp không thật, như mộng viễn bảo ảnh, như lộ dịch như biển, ưng tác như tịch quán, Phật lệ như vậy. Và mình thấy rằng tất cả những cái pháp của gọi là thế gian đó, tức là những cái pháp vô thường, những cái pháp huyễn hóa, những cái pháp không thật, mà chung cục mình thấy mình không đạt được cái pháp, mình không lấy được nó, mình không làm chủ được nó, mình không sở hữu được nó, như là mình không sở hữu được bất cứ một thứ gì ở trong cái cơn mộng của mình, mà mình chỉ có thể sở hữu được một thứ trong cơn mộng, đó là cái giá trị về trí khôn của mình sau cơn mộng. Thực sự như vậy. Nên khi mình tỉnh cơn mơ, hay là có nhiều cái giấc mơ nó cũng cho mình nhiều cái kinh nghiệm hay bài học. Ví dụ mình mơ thấy cái điều gì đó, đôi khi cái giấc mơ nó cũng có dạy mình. Còn ngoài ra mình không đem theo được một cái gì, vật chất gì ở trong cái giấc mộng được hết. Cũng như thế gian này mình không thể đem đi được bất cứ một cái vật chất nào ở thế gian này. Cho nên thế gian này là nhất triệu đại mộng. Mê chung tạo tác giác hậu đô vô huyện chung huệ chung thượng sĩ nói như vậy, là khi mơ thì lắm nỗi, lúc tỉnh thì toàn không. Cho nên khi mơ thì thấy như vậy, mà đừng khi nói là tỉnh, đợi cho đến lúc mà mình già rồi, tức là về hưu rồi, tức là bắt đầu sống cuộc đời sống là hết chiến tranh, hết tuổi đi lính rồi đó. Còn lúc này là tuổi lính này, tuổi lính cho nên tuổi nghĩa là bắn phá, nghĩa là hung hăng lắm. Cho đến cỡ mà có người thì mới 70 tuổi hết đạn rồi, tức là bắt đầu về hưu là chuyện gì cũng biết. Có người 70 còn hăng, còn bắn, cũng còn đẩy bác nữa, pháo kích nữa, chứ không phải là chỉ bắn xẻ bắn lẻ thôi. Thế thì chính vì như thế đó mà đời sống của mình cũng như của mọi người đó mới nó bị đảo điên. Nhưng mà đến khi hết đạn rồi mà ngồi bình thản suy nghĩ lại, tôi như bây giờ mình hỏi với ông tướng về hưu, ông nói là những cái trận địa hồi xưa nó cũng vậy, nó giống như cơn mơ vậy, chứ mấy ông nó thấy hồi xưa kinh khủng như vậy, găng như vậy đó. Bây giờ nó cứ đến những cái bãi chiến trường mà họ kỷ niệm gì đó, kỷ niệm là bãi chiến trường này chiến trường nọ mới đến đó. Bây giờ nó thật là vô nghĩa, mấy chục ngàn người gục ngã rồi chỉ vì những cái điên đảo mộng tưởng thôi, ai thắng đâu, thua hết ạ. Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, cho đến Sukhin, De Gaulle, bại hết rồi. Bây giờ chỉ là bóng ma dĩ vãng. Bây giờ nhắc là chỉ nhắc như bóng ma dĩ vãng. Tuổi trẻ bây giờ nó không có một cái ảnh hưởng gì hết, nó chẳng cần biết. Mà nếu không có mấy cái đó, nếu không có mấy trận chiến đó, thì cuộc đời vẫn là cuộc đời. Tuổi trẻ hôm nay nó vẫn là nó. Mà có thì cũng chẳng thay đổi gì, mà không có thì chẳng thay đổi gì. Mà nếu đã không thay đổi gì thì thà là cứ yên còn hơn rằng là xáo trộn. Vì như thế đó mà cố gắng những cái huân tu này của mình nó nằm ở trong cái trường hợp rằng là cố gắng tỉnh cơn mộng, thức tỉnh cơn mộng, là một tháng 30 ngày, 29 ngày say ngủ, xin cho một ngày được tỉnh đó. Thì mình có một ngày được tỉnh đó. Một ngày được tu tập, đó là ba con trai, một ngày được huân tu thiền pháp đó. Đó là kể như là hai ngày đi, một tháng có hai ngày, còn 28 ngày kia ngủ nghỉ chưa đủ. Thế thì thói thường thì mình cố gắng mình nghĩ như vậy. Và khi mà mình phải hiểu cái giá trị của việc làm của mình thì mình làm nó có cái giá trị. Chứ không thì mình cứ chỉ có nghĩ một cái rằng là lâu lâu họp anh em lại cũng vui. Rồi cái chữ cũng vui đó là mơ, là mộng.
là còn là mộng. Mà chỉ có một khi nào đó mà mình có lên, mình huân tu hay mình thọ bát quan trai, mà mình về mà mình có bị một cái nó ảnh hưởng trong lòng, cũng giống như là ông Chu Đông Di, ông Trình Y Xuyên hồi xưa mà nói, kẻ nào đọc luận ngữ á, mà không bị chấn động thân tâm á, là kẻ đó không biết đọc. Tức là khi đọc những cái lời lẽ ở trong luận ngữ đó, là nó trong lòng nó rung động, cũng giống như là Ngẫu Ích nói vậy. Là Ngẫu Ích bảo là Ích nơi đọc Di Giáo Tâm Kinh, nó thấy mỗi chữ đó là một cái dòng huyết lệ, thấy mỗi chữ là bao nhiêu là tâm can của Như Lai bày tỏ trên từng chữ như vậy. Cho nên đọc nó cảm thấy trân trọng và quý mến nó vô cùng. Và quả tình như vậy, Đức Phật mà nói một cái kinh như vậy là Ngài phải chịu đục khoét thân mình, cắt xả thân này, và Ngài phải chịu không ngủ, chống với cơn ngủ, chống với cơn đói, chống với cơn bị người ta xỉ và hành hạ, chống với những cái nào đó gọi là nghĩa là oan ức, hằng bao nhiêu kiếp Ngài mới chứng được một cái điều để mà nói cho mình nghe trong một bộ kinh mình tụng một tiếng họ. Cái đó là tích lũy, là máu xương huyết tùy vào bao nhiêu tâm huyết của Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp vô cùng. Và để đổi lại, mình phải thức một buổi trưa, một buổi thôi, mà nhiều khi chưa chắc đã thắng đâu, chứ đừng có nói là biểu lắm. Nên nếu mà mình đọc mà với một cái tâm trân trọng như Ngẫu Ích đại sư mà đọc Di Giáo Tâm Kinh á, thì tự nhiên mình có một cái cảm ứng với Đức Phật vô cùng. Đó. Mình nghe một câu giảng nào đó trong 5 phút thôi, cái câu đó đó, cái người mà nói cái câu đó được á, cái người đó cũng phải mất bao nhiêu năm thì mới nói được một cái lời như vậy, bao nhiêu năm chứng thực hay bao nhiêu năm tư duy. Cho nên chính vì như vậy mới nói là cái ân Phật pháp nó mới lớn mạnh, Đức Phật mới xếp hạng nó là thực sự mà nói là lớn nhất ấy. Thực sự nó lớn nhất, bởi vì chính cái đó mà nó có thể đem đến cho mình hạnh phúc, mà chính khi mình có được hạnh phúc như vậy, người thân của mình mới hạnh phúc, và kẻ thù mình cũng được nhờ nữa. Đó. Thì chính vì vậy đó, cha mẹ mới được hạnh phúc lây, con cái mới được hạnh phúc lây, vợ chồng mới được hạnh phúc lây, đó mà dân tộc chúng sinh này mới được hạnh phúc lấy, chính những cái tư tưởng đó của Đức Phật nói ra. Nhưng mà mình biết đó, cho nên khi mình trước khi mình tụng niệm kinh hay mình đọc kinh, mình nghiên cứu kinh đó, mình nên bình thản ngồi tư duy và suy nghĩ là những lời mình sắp đọc được của Đức Phật đó. Ngài nói lên bằng cái sự tu chứng của Ngài, sự tu chứng của Ngài trả với một cái giá như thế nào, trả với một cái giá như thế nào. Ngài hồi xưa không có học và không có tu như mình, tức là quá nhẹ nhàng, quá lề vẻ đó, mà Ngài rằng là như thế đó, tức là một lần như vậy mà xả gia đình, xả vợ con, xả cả đất nước, xả hết, xả cho đến cả đầu mình, tay chân tủy não, cái thứ gì cũng xả, cho đến vì như thế đó mà trong Đại Bát Niết Bàn đó mà Ngài Ca Diếp Bồ Tát mới phát nguyện như vậy. Tại vì Ngài Ca Diếp Bồ Tát quý hóa những cái tích tụ đó của Đức Phật đó. Cho nên Ca Diếp mới nói, Ca Diếp mới bảo rằng là tôi nguyện trong cái đời sau á, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực, lấy da làm giấy, biên chép kinh Đại Bát Niết Bàn này đó, cho chúng sinh, bảo vệ kinh Đại Bát Niết Bàn này còn hơn là bảo vệ cái vật chết này, cái thân mạng này, cái vật chết. Là bởi vì hơn ai hết Ca Diếp là hàng đại Bồ Tát, không phải là Ca Diếp đệ tử Đức Phật đâu, Ca Diếp Bồ Tát khác đó. Bởi vì Ca Diếp Bồ Tát cũng là cái người tu tập và cũng là hàng thập địa Bồ Tát, cho nên Ngài Ca Diếp biết những cái công phu tu tập của Đức Phật Thích Ca, cho nên mới quý báu những cái kinh điển, biết rằng là đây là kinh điển mà nhất thừa pháp đó, là cái kinh mà tối tôn tối thắng. Cho nên chính vì như vậy Đức Phật phải trải qua bao nhiêu a tăng kỳ kiếp tu hành, làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn đó, chứng những pháp khó chứng, Đức Phật mới nói được cái lời này ra. Cho nên đó là cả bao nhiêu tâm huyết mà bá thiên vạn kiếp nam tao ngộ, chứ không phải là nghe được đâu. Đó. Khó nghe vô cùng, khó thấy vô cùng, khó được vô cùng. Mà những cái khó đó là Đức Phật phải trải qua như vậy, Đức Phật phải nhẫn những cái khó nhẫn trong đời, Đức Phật phải bố thí những cái khó bố thí trong đời, Đức Phật phải xả những cái khó xả trong đời, Đức Phật phải tu những cái khó tu trong đời, và Đức Phật phải chứng được những pháp khó chứng trong đời. Rồi thì Ngài mới có thể tùy phương tiện mà bố thí cho mình, bố thí những cái quý nhất nhưng mà mình ít có tôn kính nhất. Giả sử bây giờ Đức Phật hiện xuống đây đó, mà cho mình một cái gì đó, cho mình một cái souvenir nào nó ví dụ như thế thì mình trân trọng cái đó ghê lắm. Nhưng mà thật ra một cái souvenir cao hơn hết là cái giáo pháp của Đức Phật để lại. Cái đó làm cho mình thức tỉnh, làm cho mình tránh. Nếu mình tỉnh sớm, mình tránh được bao nhiêu cái cơn mộng tiếp, cơn mộng đau khổ kia. Đâu phải dù xin đến đó là hết, đâu phải. Thực ra nó còn nữa. Cái mộng đó mà là nó hôn tuồng mộng không có chung. Chỉ khi mình tỉnh thì cái mộng đó nó tự mất. Còn nếu không thì nó vô chung. Tại vì làm sao mà đến một cái nhân nào đó mà nhân đó không thành quả. Nhân nào cũng thành quả. Cho nên quả cứ thành nhân, nhân quả thành nhân, nhân thành quả thành nhân, nhân thành quả. Miên viễn. Và chỉ có khi nào chấm dứt cơn mơ đó thì nó mới hết. Cho nên giấc mộng nó đâu có chờ hết mình mới dậy được. Chẳng hạn mình đánh thức ai mà kẻ đó chưa dậy, mà tại vì anh này cái giấc mơ nó dài quá, phải chắc nửa tiếng nữa giấc mơ nó mới fini thì mới đánh thức hắn dậy được. Đó. Nhưng mà khi hắn dậy là giấc mơ dù đang đến đâu nó cũng chấm dứt. Chứ không phải chờ cho đến giấc mơ là phải mình chết thì mình giấc mơ mình mới tỉnh lại được. Đó. Mình trong giấc mơ. Thì đây cũng vậy, khi mà mình tỉnh thức thì bao nhiêu những cái phiền não, bao nhiêu những cái nhân ngã, bao nhiêu những cái làn sóng nó sẽ yên tĩnh, nó sẽ bình. Đó. Sông biển nó sẽ bình. Thì mình không có bị nôn nao nữa, không có bị chóng mặt nữa, không có bị sợ hãi gì nữa hết, không có bị cái sự đe dọa gì nữa hết. Bởi vậy, gặp Phật Pháp là cả một cái vấn đề. Được nghe, xong rồi được tu, xong rồi được hiểu. Đó. Tức là văn, tư, tu, xong rồi cuối cùng hết tức là chứng. Đó. Được nghe là khó rồi, xong rồi nghe rồi mà mình hằng suy nghĩ, tức là cái quan sát mà tôi nói á, là khó nữa. Rồi khi mình quan sát được rồi mà mình cố gắng mình thực hiện theo là khó nữa. Mà thực hiện vừa rồi và thể nghiệm nó được là khó nữa. À, những cái tiến trình trải qua như vậy. Cho nên mình cố gắng lâu lâu một tháng như vậy. Nhưng mà nếu mình được cái hay ấy, thì ngoài những cái ngày mà mình tập trung quân tu như vậy thì mỗi ngày mình cũng có một giờ hay nửa giờ hay 5 phút tỉnh. Tức là quan sát. Quan sát việc trong ngày mà mình nhớ như vậy. Trong đời sống mình lo cái việc mỗi ngày đó là việc ăn, mình lo việc quanh năm là việc mặc, mình lo việc một đời là việc sống và việc chết. Cho nên cái việc sống việc chết cần phải lo. Con người thấy xa đó thì cần phải lo việc quanh năm, chứ phải cái chỉ nhất thời thôi. Nhưng mà mình cứ quan sát hết mọi sự như vậy, và khi nhân duyên mọi việc nó đến như vậy, mình tập quan sát và tập khi nào nghĩ nó là bản chất của thế gian này là khổ không vô thường, chứ không phải là bản chất của thế gian này là cái gì cũng yêu cũng thương cũng đẹp cũng gì hết, là đắm nhiệm nó thêm lại còn càng khó thoát. Nhá. Mà phải thấy cái gì cũng đáng sợ ở thế gian này. Thế gian này không có gì đáng luyến lưu, không lẽ trong giấc mộng mà mình cũng cố gắng phải nghĩa là luyến lưu giấc mộng, cố gắng nghĩ cho mộng cho nó thiệt đẹp, nó cứ xấu cũng tạo cho nó thành đẹp để mà mộng nữa sao? Nhá. Thôi. Thế thì chỉ có một cái là hy vọng rằng là tất cả mọi người chúng ta ở đây mà mình đã có cái nhân duyên được biết Phật Pháp, được nghe Phật Pháp, được tu học Phật Pháp, cố gắng có được nghe rồi, bây giờ cố gắng phải suy nghĩ nữa, chứ không thể nào mà những người khác họ suy nghĩ dùng mình hoài. Đó. Tức là mình cần phải tự suy nghĩ. Đó. Mình phải cần tự suy nghĩ, và rồi mình cũng cần phải tự thể nghiệm Phật Pháp. Và mình cũng cần phải được sự lợi ích của Phật Pháp chân chính. Chứ không phải mình chỉ được cái sự lợi ích của Phật Pháp qua miệng người khác nói, làm cho cái tâm của mình an nhất thời. Cái đó mà chẳng ép phê gì, mà cũng chẳng có ảnh hưởng gì hết á. Mà cái quan trọng cái là làm thế nào mà mình phải tự nghe và tự nghĩ và tự hành và tự cảm nhận, tự chứng nghiệm được và tự thấy được Phật Pháp nó là giá trị, và tự thấy như vậy. Nhưng và tôi cũng mong mỏi đó, mình phải biết trân quý những cái ngày giờ khi mình tu tập, mình phải biết trân quý những cái ngày giờ khi mình còn được bình yên đó. Và mình cố gắng trau dồi cái không khí bình yên của mình đó, trau dồi cái tâm an tịnh đó của mình. Đừng có mộng nữa, kệ nó. Thế gian này vật chết, một đống vật chết đó, trước sau gì cũng chết hết đó, mà cứ cớ gì mà cứ tìm cách nữa là tranh nhau sống mới chết, mà trước sau gì cũng phải chết hết. Như hồi nãy tôi nói Hitler, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh gì đó, bao nhiêu tay bị thủ tiêu, mà những tay thủ tiêu đó rồi cũng chết, rồi cũng chết thôi. Rồi thì cũng họ cũng chẳng được tới đâu, họ chỉ sống như vậy rồi cứu cánh, là như nói là vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân, như cái câu kệ của Chư Tổ dạy vậy. Cho nên mình cứ cố gắng mình quan sát như vậy để mình thức tỉnh. Và khi mình quan sát thức tỉnh như vậy đó, thì tịnh nghiệp của mình nó bắt đầu tăng thượng duyên. Tức là mình bắt đầu thì đó mình thấy là từ những cái chuyện nghịch lòng cho đến những chuyện thuận cảnh đều đem đến cho mình một bài học Phật pháp, đều đem đến cho mình một sự tỉnh mộng. Không cái nào, nhớ như vậy là pháp nào mà đẩy sâu mình vào cơn mộng á, thì pháp đó là hữu vi, là viễn hóa, hả? Là những pháp mà Bồ Tát phải bỏ. Chỉ có pháp nào làm cho mình giác ngộ, mà chính những cái pháp làm giác ngộ đấy mới làm cho mình được an lạc, mới cứu mình, và nhờ mình an lạc thiên hạ mới an lạc. Còn nếu không thì lại thêm một viên đạn, thêm một chiến sĩ. Và tôi sợ cảnh chiến sĩ lắm, tại vì hồi xưa tôi sống ở bên Việt Nam dưới chế độ cộng sản, khi nào cũng có những cái biểu ngữ hay những cái bản khẩu hiệu to ở ngoài đường kẻ, toàn cả nước đánh giặc, toàn dân là lính, nghe sợ quá. Đó. Nghe sợ quá, tại vì lúc nào cũng thấy chiến tranh hết,